Chuyện thứ 18. Ba câu hỏi của Đức Vua. Thuở xưa có một vị vua thuộc vào hàng Minh quân, thương dân như con đẻ. Nhưng dù là Minh quân, ngài vẫn không sao tránh được một ít lỗi lầm đáng tiếc. Lúc tuổi đã cao, nhà vua nghĩ rằng, giá mà thời niên thiếu ngài được các bậc hiền tài chỉ dẫn cho ba điều thắc mắc sau đây, thì có lẽ ngài tránh được rất nhiều khuyết điểm. Đó là những nghi vấn sau. 1. Thời gian nào quan trọng nhất của một công việc? 2. Nhân vật nào cần chú ý nhất đối với ta? 3. Công việc nào là tối quan trọng và khẩn thiết nhất? Đức vua cho nêu 3 câu hỏi trên trước hoàng thành, truyền rao khắp các thị trấn, làng mạc, và hứa sẽ trọng thưởng cho người nào có lời giải đáp khôn ngoan nhất. Bố cáo vừa được niêm yết, thì các bậc hiền tài, tuấn kiệt, thạc học, minh triết lũ lượt kéo nhau về kinh thành. Mỗi người đưa ra một ý kiến. Triều đình phải thành lập một ban giám khảo, các quan thị lang làm việc tật lực, suốt 2 tháng liền mới đúc kết các khuynh hướng thiên sai dạng biệt thành một vài trường phái nhất trí và dâng lên Đức Vua, vị chánh chủ khảo tối cao của cả nước. Đáp lại câu hỏi đầu tiên, có người bảo rằng, muốn biết thời gian nào quan trọng nhất của một công việc, người ta phải thiết lập chương trình kế hoạch, thời dụng biểu hẳn hoi. Xong ta sẽ thực hành diễn tiến công việc theo từng thời điểm đã quy định sẵn đó. Nhưng ý kiến ấy liền bị nhà vua bác bỏ, vì không ai có thể tiên đoán những điều sẽ xảy ra mà lập sẵn một khuôn mẫu. Công việc đòi hỏi phải linh động mới được. Có trường phái lại cho rằng, một người không thể khôn ngoan hơn tập thể. Đức vua nên thành lập một nội các gồm nhiều đại biểu để soạn thảo kế hoạch trước khi thi hành và làm theo quyết định chung. Một trường phái khác lại đề nghị Đức Vua cần thành lập một hội đồng tiên tri để sủi quẻ trước khi thực thi một công việc. Như thế đại để, mọi người đều đồng ý với nhau rằng, thời gian quan trọng nhất của công việc là thời gian chuẩn bị suy nghĩ về công việc ấy. Về câu hỏi thứ 2, người ta càng bất đồng ý kiến với nhau. Thượng đế, Đức Vua, quan tể tướng, các giáo sĩ, bốc sư được đề nghị là những nhân vật quan trọng nhất. Câu hỏi thứ 3 cũng được giải đáp trong một tình trạng tương tự. Công việc nào phải được xem là quan trọng nhất? Thưa, đó là việc nước, việc nhà, việc ăn, việc mặc, học hành, giao tế, tâm linh, hành chánh, kinh tế, quân sự hay là tôn giáo. Các đề mục đều được các khối óc khôn ngoan tinh tế nhất đề cập đến. Và vị chánh chủ khảo, tức là Đức Vua ấy không chấp nhận câu giải đáp nào cả. Nhiều năm trôi qua, 3 câu hỏi rơi dần vào quên lãng. Cho đến một hôm, nhà vua nghe đồn rằng ở trên một đỉnh núi phủ đầy mây nọ, có vị đạo sĩ được coi là bậc giác ngộ. Nhưng vị chân tu này không bao giờ chịu hạ sơn để giao tiếp với các nhà quyền quý. Tiếng đồn về đạo sĩ khiến nhà vua để ý, và một hôm ngài quyết định cải dạng thường dân đến tham vấn vị ẩn tu. Đến nơi, nhà vua gặp vị đạo sĩ đang cuốc đất. Vua vái chào và nêu lên 3 câu hỏi. Đạo sĩ chỉ mỉm cười, đưa tay dỗ nhẹ nhà vua, rồi tiếp tục công chuyện. Đã được báo trước về tánh khí lạ lùng của đạo sĩ, Đức vua không nản lòng, ngồi xuống một tảng đá chờ đợi. Hồi lâu, buồn tay, Đức vua mời đạo sĩ nghỉ tay, trao cuốc cho vua để làm giúp. Nhiều giờ trôi qua, Đức vua vẫn xới đất, còn đạo sĩ thì nhổ cỏ quanh quẩn bên am tranh. Khi đôi tay dương giả bắt đầu chai phòng, Đức vua ngừng cuốc, nghĩ một giây lâu và nói với đạo sĩ.
Tôi từ xa lặn lội đến đây, cầu thầy chỉ giáo cho 3 điều nghi vấn. Nếu thầy biết, xin vui lòng chỉ dẫn cho. Bằng không cũng xin cho biết để tôi trở về kẻo tối.
Đạo sĩ mỉm cười định nói câu gì đó, thì chợt cả 2 người cùng nghe tiếng chân chạy dồn dập. Nhà tu bảo Đức vua.
Bác xem có ai đến kìa.
Nhà vua quay lại thì thấy một người vừa ngã quỵ xuống đất, toàn thân nhuộm máu. Hai người già không ai bảo hai đều hối hả đến bên người bị nạn. Nạn nhân chỉ còn thoi thóp thở. Dùa phụ lực với đạo sĩ băng bó các vết thương. Hai người im lặng làm việc cho đến lúc ngừng tay thì mặt trời đã lặn ở đỉnh núi bên kia. Đưa nạn nhân vào thảo am, đặt người bệnh trên chiếc chõng tre độc nhất của căn lều. Họ chia nhau mấy củ khoai rừng luộc, và vì quá mệt, đức vua ngã mình xuống nền đất thiếp đi. Sáng hôm sau khi nhà vua giật mình thức giấc, thì nắng đã nhuộm hồng chiếc thảo am và chim rừng kêu rộn rã. Đức vua phải bàng hoàng hồi lâu mới rõ mình đang ở đâu và làm gì. Đạo sĩ đã đi làm vườn sau khi đặt một rổ khoai luộc bên cạnh ông khách. Trên chõng tre, nạn nhân đã hồi tỉnh và đang nhìn đức vua bằng cặp mắt long lanh. Đức vua đến bên người bệnh, đặt một bàn tay lên vầng trán nóng như lửa của anh ta và cất tiếng thăm hỏi bệnh tình. Nạn nhân bỗng òa lên khóc.
Xin bệ hạ tha tội cho vua thần.
Vô cùng ngạc nhiên, đức vua bảo:
Khanh là ai mà lại biết trẫm?
Bệ hạ không biết thần đâu. Hạ thần chính là em trai của võ tướng Trần Đoàn, người bị bệ hạ giết quan trong mùa thu năm Tân Dậu. Thần đã thề trước linh cữu của anh là sẽ giết bệ hạ để báo thù. Biết bệ hạ lên núi này, thần mai phục sẵn. Không ngờ đợi đến tối mà bệ hạ vẫn chưa xuống núi, thần liền đi tìm và bị trợt chân té xuống triền núi. Nếu không nhờ bệ hạ ra tay cứu chữa thì có lẽ thần đã mất mạng rồi. Từ đây quán cừu xin giải hết, thần cũng mong bệ hạ tha tội chết cho hạ thần.
Câu chuyện đáng tiếc năm xưa đã làm ta hối tiếc khôn nguôi, nhưng việc đã dĩ lỡ rồi, trẫm không biết tính sao. Bây giờ chẳng những trẫm tha lỗi cho khanh, mà trẫm còn phục hồi chức tước và chu cấp cho gia đình Trần Đoàn nữa. Khanh hãy yên tâm mà tịnh dưỡng đi.
Đức vua ra hiệu gọi vệ sĩ đến, cho khiêng nạn nhân xuống núi và dời ngự y tới để chăm sóc vết thương. Sắp xếp đâu đó xong xuôi, vua đi tìm đạo sĩ. Nhà tu đang lúi húi trồng rau trên vạt đất mới cuốc hôm qua. Đức vua ngỏ ý cáo từ và lặp lại ba câu hỏi.
Xin đạo sĩ giải đáp cho.
Nhà tu mỉm cười.
Bần đạo đã trả lời cho bệ hạ rồi đó.
Đức vua ngạc nhiên.
Hồi nào đó?
Ngay lúc bệ hạ vừa nêu câu hỏi. Như vậy nghe, thời gian nào là thời gian quan trọng nhất? Đó là lúc bệ hạ cuốc đất giúp cho bần đạo. Nếu thiếu khoảng thời gian này thì bệ hạ đã bị chết về tay anh chàng kia rồi. Nhân vật quan trọng nhất chính là bần đạo đây. Quan trọng đến nỗi bệ hạ phải trèo non lội suối đi tìm, có phải không? Và câu hỏi thứ ba, công việc nào là cần thiết nhất? Thưa, đó là cuốc đất, việc mà hai chúng ta đã làm ngày qua. Rồi sau đó, khi chàng thanh niên xuất hiện, anh ta biến thành nhân vật quan trọng nhất. Công việc cần thiết nhất là cấp cứu cho anh ta, và thời gian cứu chữa là thời gian quan trọng nhất. Có phải thế không nào?
Nhà vua cúi đầu ngẫm nghĩ giây lâu, cất tiếng.
Thưa đạo sĩ, trẫm đã hiểu. Thời gian quan trọng nhất là thời gian hiện tại. Nhân vật cần thiết nhất là người mà ta cần gặp gỡ trong hiện tại. Và công việc khẩn thiết nhất cũng là công việc trong hiện tại. Quá khứ là những điều đã qua rồi vĩnh viễn, vị lai chỉ là những ảo tưởng mơ hồ. Chỉ có khoảnh khắc ngắn ngủi trong hiện tại là giúp đỡ người chung quanh ngay trước mắt ta trong cái giây phút ngắn ngủi quý báu đó. Thưa, có phải thế không ạ?
Đạo sĩ mỉm cười, và nụ cười đó thay lời tống biệt đưa nhà vua xuống núi, nơi mà triều đình và thần dân đang đón chờ ngài. Em thân mến, hiện tại là cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà chúng ta luôn luôn bỏ quên vì mãi lo hoài bão về tương lai. Tiếc thương cho quá khứ, không ngờ nó lại là thời gian quan trọng nhất. Chư tổ Thiền Tông cũng dạy chúng ta rằng:
việc qua rồi chẳng nhớ, việc chưa đến đừng lo, việc hiện tại chớ đem lòng vọng tưởng.
Lời dạy này cũng đồng nghĩa với câu giải đáp của đạo sĩ trên. Nếu chỉ sống với giây phút hiện tiền, thì dù ta đang gánh nước, bữa củi, uống trà, mặc áo, ăn cơm, vân vân, tất cả những chuyện tầm thường nhất, không hành vi nào mà không phải là đạo. Những điều thú vị của câu chuyện trên là lời giải đáp cho câu hỏi thứ ba: công việc nào là cần thiết nhất? Thưa, đó là giúp đỡ những người chung quanh ta, cũng ngay trong hiện tại. Trong cuộc sống hàng ngày mãi lo ngóng ngóng đến tương lai, chúng ta thường bỏ quên hiện tại. Có lẽ vì mãi nghĩ đến những chúng sanh mà mình sẽ độ sau này, khi đã thành Phật hay Bồ Tát chính hiệu, nên em không thấy được rá rau của người bạn tri nhật đang hối hả lặt cho kịp giờ cơm, quên luôn nền nhà đầy rác đang cần quét, chiếc ly uống nước đầy cáo bẩn, vân vân. Tương lai để che khuất em không thấy được những người bạn đồng tu của mình đang nhễ nhại mồ hôi, đầu tắt mặt tối vì công việc. Và điều này khi nói ra e làm em bất bình. Nhưng tôi xin chân thành xin lỗi em trước, cũng như tôi đã sám hối và ân hận mãi vì đã có một thời tôi và em, những người mãi miết lo nghĩ đến tương lai, đã biến chuyện tu hành của mình thành một gánh nặng cho bè bạn. Và chúng ta đã đặt tên cho những hành động lạ lùng đó bằng các danh từ thật kêu như hạ thủ công phu, giải quyết sinh tử, miên mật tu hành. Hỡi ơi, nếu trong hiện tại chúng ta nhẫn tâm lợi dụng sức lao động của bạn bè mình để làm bàn đạp tiến thân, tiến đến quả vị Phật tổ là những quả vị không còn dấu vết của bản ngã, và những phụ tùng của nó là tham, sân, si. Chúng ta thản nhiên nhắm mắt làm ngơ trước những công việc cần thiết cấp bách cho mình và cho người chung quanh, để chỉ lo thực hiện cho kỳ được những hoài vọng do cái bản ngã đa sự của chính mình, với một lời hứa hẹn trấn an lương tâm là chừng nào mình quắc nhiên đại ngộ hay thành Phật chẳng hạn, tôi sẽ độ cho quý vị hết trơn hết trọi. Và chúng ta sẽ nhắn nhủ thầm rằng: còn bây giờ quý vị nên làm công quả cho tôi. Chuyện tu hành khó khăn lắm, cần phải có những căn cơ siêu việt mới có thể đảm đương được, như tôi đây chẳng hạn. Chừng nào cuộc thí nghiệm của tôi thành công, công lao của quý vị sẽ được đền bù gấp trăm gấp nghìn lần. Em thân mến, trong Kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề có hỏi Phật rằng:
bạch Ngài, những người thiện nam hay thiện nữ, khi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi thì làm sao hàng phục được tâm mình?
Ngài đã đại diện cho chúng ta nêu lên cái nguyện vọng, nỗi băn khoăn nghìn đời là: làm thế nào để con được thành Phật? Câu trả lời của Đấng Đạo Sư đã khiến ta bối rối hết sức.
Con nên độ cho hết thảy chúng sinh vào vô dư niết bàn, mà không thấy có một chúng sinh nào được diệt độ.
Câu đáp trở thành khó hiểu khi chúng ta ngỡ rằng thành Phật tức là thành một đấng gì đó cao hơn hết thảy chúng sinh, một khối gì đó chẳng hạn. Còn nếu chúng ta chỉ hiểu một cách giản dị rằng Phật chính là sự giác ngộ, thành Phật tức là thành một chúng sinh giác ngộ, nhưng giác ngộ cái gì mới được chứ? Thưa, giác ngộ rằng bản ngã không thật bền, không có. Nỗi bận tâm duy nhất và tha thiết nhất của chúng ta là cái bản ngã của chính mình. Từ lâu chúng ta mê mải tìm cầu ngũ dục cho nó hưởng thọ, không ngờ cái dư vị của ngũ dục quá đắng cay khiến chúng ta đâm quãng. Và thay vì say mê tham đắm ngũ dục, chúng ta lại xoay qua mê tu tham đắm niết bàn giải thoát. Đối tượng có thay đổi nhưng lòng tham lam tính toán vẫn còn đó. Ngày xưa chúng ta bon chen thủ lợi giành giật ngũ dục ra sao, thì bây giờ ta cũng tính toán để tóm cho bằng được niết bàn hay quả vị Phật, hệt như vậy. Thế nên nếu Đức Phật đưa ra một đường lối, một phương pháp để đạt niết bàn thì chúng ta sẽ chịu lắm. Ta sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả để giật cho được cái niết bàn lè lẹ, kẻo thiên hạ phỏng tay trên hết. Vì thế, câu trả lời của Đức Từ Phụ đã làm chúng ta chưng hửng và thất vọng biết bao. Hỏi làm cách nào để được giải thoát, Ngài lại bảo:
hãy lo độ sanh đi, tức khắc tâm của con sẽ được an. Tâm an tức được giải thoát.
Bàn về quyền nghĩa của Kinh Kim Cang, chúng ta có đến hàng khối kinh luận sớ và sao giảng giải. Thế nên nơi đây tôi không dám bàn thêm. Tôi chỉ xin kể cho em nghe về chuyện Thiền sư Triệu Châu, một tổ sư Trung Hoa cũng có một câu đáp lãng quẻ tương tự. Có một bà lão đến hỏi sư: "Già này mang thân đàn bà ô quê, bị đủ thứ ràng buộc, làm sao để thoát thân nữa?" Sư đáp:
"Bà hãy phát tâm nguyện như thế này: nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thân tướng trang nghiêm của đại trưởng phu, còn riêng thân tiện tỳ này thì vĩnh kiếp trầm luân nơi địa ngục."
Lão tử cũng có câu tương tự:
"Những ai muốn đứng trước thiên hạ thì hãy đặt mình đứng sau thiên hạ."
Và cũng có lẽ vì thế mà Đại Thừa Phật Giáo đã không tiếc lời ca ngợi hạnh nguyện Bồ Tát chăng? Xin mở một ngoặc đơn: chúng sanh là người tìm đủ mọi cách để thỏa mãn tham vọng của riêng mình. Bồ Tát là người giác ngộ được chút đỉnh, nên dù vẫn thiết tha cầu Phật Đạo mà vẫn không bỏ việc lợi sanh. Nhưng Bồ Tát không có phụng sự cho dục vọng của chúng sanh đâu nghe. Em nghĩ sao? Ư nhữ ý dân hạ. Nếu như những lời lẽ trên đây có làm em khó chịu thì tôi xin cáo lỗi và xác định lại. Đây chỉ là lời lải nhải, độc thoại tự nhủ của một người hơn là ngõ cùng độc giả vậy.
Truyện thứ 19. Mỗi giây thân ái. Visakha là một nữ đệ tử tục gia của Phật. Một hôm bà đến thăm Phật tại tịnh xá Kỳ Viên với nước mắt ràng rụa. Đức Phật hỏi:
"Này Visakha, sao hôm nay con có vẻ buồn thảm vậy?"
"Bạch Thế Tôn, con vừa mới mất đi một cháu trai dễ thương, không ai trông thấy cháu mà không mến yêu cho được."
"Này Visakha, nếu như toàn thể cư dân thành xá vệ này là thân quyến của con thì con cảm thấy thế nào?"
"Bạch Thế Tôn, ước mong sao được như thế? Con vẫn thầm mong rằng bất cứ người nào cũng đều là thân bằng huyết thuộc của mình."
"Nhưng này Visakha, ở thành xá vệ này mỗi ngày có khoảng bao nhiêu người chết?"
"Bạch Thế Tôn, có lẽ khoảng hàng chục người."
"Nếu vậy thì có ngày nào con được ráo nước mắt đâu."
"Bạch Thế Tôn, thật là vừa đủ cho con với ngần ấy cô cháu, con dì, chú bác nội ngoại để mà sầu lo buồn khóc."
"Này Visakha, những ai có 100 người thân, kẻ ấy có 100 mối sầu. Những ai có 50 người thân, kẻ ấy có 50 nỗi lo buồn. Những ai không chấp thủ rằng đây là ta, đây là người thân của ta, kẻ ấy không có sự khổ. Ta xác nhận rằng đó là người không sầu khổ, không tham đắm, không có ưu não."
Và Đức Thế Tôn liền đọc kệ:
"Sầu than với đau khổ, sai biệt có ở đời. Do thân ái chúng con, không thân ái chúng không. Do vậy người an lạc được không sầu không than, chớ làm thân làm ái với một ai ở đời."
Truyện thứ 20. Người yêu muôn thuở. Ba Tư Nặc là đức vua trị vì Vương quốc Kosala, một quốc gia hùng cường ở Ấn Độ trong thời Phật còn tại thế. Đức vua có một vị hoàng phi xinh đẹp tên là Mạc Lợi. Mỹ nhân này là một cô công chúa của dòng họ Thích Ca, được vua Ba Tư Nặc đặc biệt sủng ái. Một hôm, nhà vua hỏi nàng Mạc Lợi:
trên đời này Ái Khanh yêu ai nhất?
Môn Tâu dĩ nhiên là thích quý bệ hạ nhất.
Trẫm cũng đoán Khanh sẽ trả lời như vậy.
Mặc Lợi mỉm cười.
Môn Tâu, nếu thánh thượng cho phép, thần thiếp sẽ nói khác đi một tí, nhưng xác thật hơn.
Ái Khanh cứ nói.
Môn Tâu, người mà thần thiếp yêu quý nhất chính là thần thiếp.
Sao? Mình lại yêu mình? Trẫm không thể hiểu Ái Khanh muốn nói gì.
Tâu bệ hạ, vì có ái trọng tự ngã của mình nên thần thiếp mới yêu thương bệ hạ, vì bệ hạ là người đã đem lại hạnh phúc cho cái tự ngã này.
Trẫm đồng ý điều đó, nhưng vẫn chưa hiểu rõ được ý của Ái Khanh.
Môn Tâu, thần thiếp xin mạn phép nêu ra một câu hỏi. Trên đời này bệ hạ yêu quý ai nhất?
Thì Ái Khanh chứ còn ai nữa.
Nhưng giả sử như thần thiếp lại đi yêu thương chiều chuộng, gia giúp một người đàn ông khác, thì bệ hạ sẽ tính sao? Môn Tâu, thần thiếp chỉ giả dụ vậy thôi.
Thì trẫm sẽ...
Nghĩa là bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình và chém đầu thần thiếp ngay lập tức.
Ái Khanh hỏi rắc rối quá.
Môn Tâu, có đúng như vậy không? Đúng phải không bệ hạ?
Có lẽ đúng như vậy.
Vậy thì bệ hạ đã hiểu rõ câu đáp của thần thiếp rồi chứ?
Nhà vua im lặng giây lâu rồi lặng lẽ gật đầu.
Có lẽ Khanh nói đúng. Mình chỉ yêu thương có mình mà thôi.
Hôm sau, Đức vua xa giá đến Kỳ Viên thăm Phật và trình bày tự sự câu chuyện đối đáp giữa vua và hoàng phi Mạc Lợi. Đức Phật đã xác nhận ý kiến của hoàng phi Mạc Lợi bằng một bài kệ trong kinh Phật Tự thuyết: Tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Và Đức Thế Tôn cũng nhắn nhủ luôn Đức vua Ba Tư Nặc cùng số thính chúng đang hiện diện: Tự ngã đối mọi người quá thân ái như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người.
Truyện số 21. Bát báo của Atula. Tương truyền rằng Atula là một loài chúng sanh ở khoảng giữa loài người và loài trời. Nam Atula thì hung bạo xấu xí, còn nữ Atula thì trái lại cực kỳ xinh đẹp. Các tôn giả Atula cũng có phước báo như chư thiên, nghĩa là không phải lao động vất vả như chúng ta mà vẫn có cơm ăn. Mỗi Atula đều có một chiếc bát báo màu sắc và hương vị khác nhau, không ai có thể ăn ké của ai được hết. Điểm đặc biệt của dân chúng Atula là họ rất dễ nổi giận. Vì vậy mà hầu hết đàn ông con trai Atula đều dùng thì giờ rảnh rỗi để đánh lộn với chư thiên thay vì trồng trọt mua bán như loài người. Phụ nữ Atula thì không bận nấu nướng giặt giũ tề gia nội trợ như phụ nữ của loài người, nên rất ư là chiếm lệ. Nhưng mà ấy chứ, xin các tôn giả loài người chớ nghe nói thế mà vội vã phát nguyện sinh về thế giới của Atula. Cũng theo tương truyền rằng chiếc bát báo của loài Atula là một vật dụng kỳ dị, nghĩa là trong giờ ăn, khi các tôn giả Atula đang sực phàn một cách ngon ơ, thì bỗng dưng thức ăn của họ bỗng biến thành đồ bất tịnh, đầy dẫy những bùn đất dòi bọ. Vì thế mà các Atula cảm thấy nhàm chán, thống khổ kịch liệt khi khám phá ra mình đang ngậm và nhai những của quỷ ấy. Như thế loài Atula chỉ được ăn có nửa bát mà thôi. Nếu kẻ nào húp hết cạn tàu ráo máng thì không sao tránh khỏi tình trạng trên. Em thân mến, truyền thuyết trên đây hư thực thế nào chúng ta chưa rõ được, nhưng em có nhận thấy loài người chúng ta chỉ hưởng được có phân nửa hạnh phúc trần gian, hệt chiếc bát báo của loài Atula chăng? Từ lúc chúng ta chào đời thân bằng quyến thuộc đầy đủ, nhà cửa sung túc, cầu được ước thấy, đó chính là nửa bát trên. Và nếu phần trên ngon ngọt dễ chịu bao nhiêu thì phần dưới lại đắng cay ê chề bấy nhiêu. Đó chính là lúc chúng ta vật vã khóc than chôn cất hết người thân này đến người thân khác, phải đối diện với cái già, cái chết, những tai biến thình lình xảy đến. Cũng giống hệt như loài Atula, chúng ta không biết phải nên dùng đũa nào để khỏi ăn nhầm đồ bất tịnh. Mỗi lần giới được ngũ dục là chúng ta hưởng thụ một cách mê ly, cho đến bao giờ bị chúng làm cho đau khổ khốc liệt, nuốt không xong mà nhả chẳng ra. Đợi đến lúc ấy chúng ta mới chịu dừng đũa thì ôi thôi, quá muộn rồi. Các thứ tình đời, tình bạn, tình yêu đều là những món nhắm khó chịu như thế cả. Em có thấy vậy không? Hãy thử nhìn các cặp tình nhân mới yêu nhau thì biết, khóe mắt, làn môi, giọng cười, tiếng nói của họ đều biểu lộ một niềm hỷ lạc, hạnh phúc sung mãn tràn trề. Đó là nửa bát trên. Và sau em hãy cố gắng nhìn tiếp khi họ bắt đầu hằn học, tru tréo, chửi rủa, đánh đập, tìm đủ các hành hạ nhau cho thỏa tức. Đó là nửa bát dưới. Điều quái quan nhất là loài người chúng ta cũng như loài Atula, không ai tìm được ranh giới phân chia giữa khoái lạc và đau khổ để có thể dừng lại kịp thời. Trong lúc đang hưởng hạnh phúc, nếu có ai ngăn cản bắt chúng ta dừng lại, đương sự sẽ đòi uống thuốc chuột tự vẫn ngay. Và thật là tội nghiệp khi người ta đang phản đối ầm ĩ, tìm đủ trăm phương nghìn kế để được tiếp tục hưởng món ăn ngon, thì đùng một cái thức ăn hóa thành độc dược. Nhận chân được điều đó, Đức Phật khuyên chúng ta rằng thọ là khổ, nghĩa là cảm giác nào cũng khổ hết, kể cả các cảm giác gây khoái lạc, vì bản chất của chúng là sinh diệt vô thường. Và Ngài cũng dạy chúng ta rằng nên thọ dụng những nhu cầu cần thiết sao cho diệt được thọ khổ mà đừng nảy sinh thọ lạc, nghĩa là nên dừng lại ở nơi đâu nhỉ? Thưa, ở nơi mà chúng ta thấy có đắm trước, triều mến, lưu luyến thì phải 1, 2, 3 ngưng ngay lập tức. Nguyên tắc thì như thế đó, nhưng khi thực dụng thì còn tùy theo sự khôn ngoan, mê hay tỉnh của từng người. Nhưng mà có nhiều chúng sanh đã tình nguyện rằng thà sống bên nhau để được gây gỗ đánh đập hoài hoài còn hơn là cô đơn gối lẻ, nghĩa là họ tình nguyện nốc chén của mình cho đến giọt cuối cùng đó em ơi.
Truyện 22. Bà chúa xứ. Thuở xưa có một anh chàng xấu xí kia, con nhà nghèo, thất học, phải sinh sống bằng nghề khuân vác mướn ngoài chợ. Người ta gọi anh là thằng Bu. Bu làm việc siêng năng, giỏi giắng, nên cuộc sống của anh không lấy gì làm chật vật cho lắm. Có điều anh rất buồn khi chung quanh chẳng có ai coi trọng để gì anh hết, cũng như hầu hết mọi người. Anh thèm thuồng được quyền uy, lòng ái mộ khát ngưỡng của đồng loại. Mặt mũi anh đã không thuộc loại đẹp trai, anh lại không có một làn hơi thiên phú để ca giọng cổ hay tân nhạc, nên anh không thể tiến thân bằng con đường văn nghệ. Anh lại tứ cố vô thân, không tiền của, nên khó mà bôi danh vọng chức tước, chữ nghĩa lại chẳng bằng ai. Vậy thì phải làm cách nào cho thiên hạ ngán mình đây? Tuy nghĩ suốt một đêm, chàng vua nảy ra một sáng kiến. Một hôm, sau và đi ba sĩ đế, vua đến ngồi trước miễu bà chúa xứ. Một vị thần không được thiên cho lắm, nên nhan tàn khói lạnh, mỗi năm chỉ được người ta cúng cho một lần. Bu đến trước cửa miếu, ngồi lắc lư ở ngáp liên hồi. Ban đầu chỉ có bọn trẻ con tụ tập chung quanh anh, sau đó là các bà vô công đổi nghề, rồi dần dần có đến cả hội đồng bô lão của làng nữa. Người ta nhìn nhau thì thầm:
"Ý, bà về kìa."
Vài mụ đàn bà góp ý:
"Khoảng nửa tháng này, đêm nào tôi cũng thấy có cục lửa to xẹt lên xẹt xuống ngang trong cái này nè. Tôi nghi lắm, nhưng mà không có dám nói ra."
Trời ơi.
Mỗi người góp một ý, dàn hương hoa quả được mang đến, và chàng Bu nghiễm nhiên thành cái xác của bà chú xứ. Từ đó, Bu không còn phải đi khuân thuê giác mướn nữa. Người gọi anh bằng bà, bằng ngài, xúm xích cười giả lả, đón trước những lời nũng nịu ỏng ẻo thốt ra từ đôi môi xám xịt của Bu. Anh mặc áo lụa, quần sa ten trắng, đi hài cườm, thoa son phấn và đeo đồ trang sức. Một tháng sau, Bu đã có vô số người ái mộ. Những kẻ trước kia dòm Bu chỉ bằng nửa con mắt, bây giờ lại kính cẩn lễ bái đón nhận từng mệnh lệnh của anh. Người ta đến xin bùa phép của anh để mua may bán đắt, để được sinh con trai, con gái, đánh đề, đánh bạc, đua ngựa, đá gà, vân vân. Bởi vì chư Phật và Bồ Tát thường ít khi chịu khó, chiều lòng những tham vọng ấy của chúng sanh, thánh thần thì bận thưởng thiện phạt ác, ma quỷ thì đòi ăn hối lộ. Duy có anh Bu không đòi hỏi gì cả, ngoài việc ước mong được thiên hạ chiều chuộng, tân bốc vuốt ve lòng tự ái của mình. 3 tháng trôi qua, những cuộc lên đồng cầu đảo bất kể đêm ngày đã khiến Bu xuống sắc rõ rệt. Lớp son phấn dày cộm không che khuất đôi mắt đầy quần đen. Càng đông người tín mộ, anh càng phải lên đồng thật xuất sắc. Anh không còn đủ thời giờ để ăn uống ngủ nghỉ. Những lúc mệt quá, anh cũng muốn nghỉ ngơi thăng đồng để trở lại đời sống bình thường của anh. Nhưng những lúc ấy, anh phải trở lại chấp nhận cái bản thân bình thường thấp kém của anh Bu khuân giác mướn. Một điều mà anh muốn chối bỏ, anh phải chịu đựng những ánh mắt lạnh nhạt khinh bỉ của người chung quanh. Người ta sẽ gọi anh bằng thằng, bằng mày. Vì thế, dù mệt mỏi, anh vẫn phải đồng hóa mình với bà chúa xứ, một nhân vật do cư dân trong vùng lập ra và tôn thờ, chỉ ăn hương, uống hoa, sống bằng giọng đàn, tiếng địch cùng lời xưng tụng của người chung quanh. Em thân mến, số phận của anh chàng Bu này sẽ ra sao? Điều này tùy thuộc vào anh. Nếu Bu khám phá ra rằng chính mình là nạn nhân của trò chơi lên đồng ấy, đằng sau những lúc trà nghiêng rượu nhạt, anh cũng phải trở về đối mặt với con người thật của anh, một anh Bu tầm thường, vô danh tiểu tốt. Nếu anh nhận thấy rằng anh đang bày trò điên loạn, và trong cảnh giới cuồng điên đó, anh đã được sự tung hô tán tụng của những người điên khác, và nhất là những danh vọng hảo quyền đó cũng chẳng thú vị gì cho lắm. Tại sao anh không trở về với anh Bu khuân giác thường ngày, dù không được sự nể vì kính trọng của bàn dân thiên hạ, nhưng ít ra anh cũng còn có cái thế giới tỉnh táo chân thật của con người tầm thường và bình thường. Mặt khác, nếu anh không thể nào chấp nhận con người chân thật của mình, thì anh cứ tiếp tục bám vào cái vỏ bà chú xứ, bôi son trát phấn, hò hét ban phúc giáng họa cho được đông người ái mộ. Tín đồ càng đông thì bà càng phải thiên, và nếu bà chú xứ không còn hợp thời trang nữa, thì anh có thể đổi danh hiệu thành bà ngũ hành, cửu thiên quyền nữ hay là cô cậu nào đó. nước đời lắm nổi, chúng ta chỉ có thể đoan chắc một điều là giữa lớp danh vọng hư huyễn phù qua đó, anh chàng vua sẽ chết lần chết mòn, thể xác mệt mỏi, tinh thần điên đảo. Nếu trò chơi cứ tiếp tục thì chung cuộc anh sẽ vào nhà thương dành cho bệnh tâm thần. Em thân mến, câu chuyện trên đây tôi đã đau xót viết cho riêng mình. Nói với em cũng có nghĩa là tôi độc thoại một mình, vì tôi không tin tưởng rằng có một cuộc đối thoại thực sự cảm thông khi chúng ta mỗi người còn đang ngóng về một hướng, mãi biết đuổi bắt những lý tưởng tận đâu đâu. Tôi chỉ muốn hỏi em, đã có lúc nào em thấy mình giống hệt anh Bu trên đây không? Riêng tôi còn nhớ rất rõ ràng, thở bé tôi rất là hồn nhiên, không nhớ mình là trai hay gái, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, giỏi hay dở gì hết. Tôi sống thoải mái và vô tư như một chú gà con, thì bỗng nhiên dần dần tôi nghe người chung quanh nhận xét rằng tôi không đẹp bằng chị tôi, không giàu bằng nhà hàng xóm, không giỏi bằng bạn bè chung quanh. Và cũng dần dần từ đó tôi bắt đầu cảm thấy thống khổ kịch liệt khi thấy sao mà mình tầm thường quá đỗi, không có một sở trường gì để tự lăng xê mình, làm nổi bật mình lên trước bàn dân thiên hạ. Rất nhiều đêm tôi niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu mong sao cho mình được đẹp, được sang, được giỏi hơn thiên hạ. Mặt khác, tôi cố gắng thức khuya dậy sớm, bỏ ngủ quên ăn để học cho bằng bạn bè, những người hơn tôi cả tài lẫn sắc, để ít ra mình cũng chứng tỏ được cái khả năng của mình, rằng mình không phải là con số không. Em ạ, đó chỉ là một thí dụ, một phần rất nhỏ trong cuộc đời đa thủ phức tạp của chúng ta. Điều khổ tâm nhất của chúng ta hàng ngày không phải là chuyện sanh, già, bệnh, chết, vì đó là một lý đương nhiên, không ai tránh khỏi. Chúng ta thường khốn khổ, bức rứt vì cái bản ngã của mình. Sao mà mình nhỏ nhoi tầm thường quá, không có tí ti nào khả ái, khả kính dưới mắt ta và người chung quanh hết. Những lúc đối mặt với chính mình, ta phải cay đắng mà nhận chân rằng ta chỉ là một nhân vật quá mức tầm thường, một con số không to tướng. Thế là anh chàng buôn trong ta bắt đầu tham gia vào trò lên đồng. Từ con số không tùy theo cơ hội, hoàn cảnh và nhu cầu của người ái mộ chung quanh, mà chúng ta sẽ thành một cái gì đó, mỗi người đội một danh hiệu khác nhau, nhưng cùng giống nhau ở một điểm là chối bỏ con người tầm thường chân thật của mình để sống dưới lớp áo của những nhân vật rất mực là phù hoa và giả dối. Và em ơi, một điều lý thú là chỗ chúng ta lẫn trốn sợ hãi lại chính là chỗ mà các thiền sư đại ngộ lục tổ há chẳng xác định một cách hùng hồn rằng bản lai vô nhất vật đó sao? Dưới bất cứ lớp áo nào và nhãn hiệu nào, em và tôi đều phải công nhận rằng trong những giây phút chiếu soi nhìn lại mình, ta thấy mình quả là vô nhất vật, nghĩa là ta không là gì cả, ta không phải là bà chú xứ, bà ngũ hành, cô cậu gì hết, không là gì hết. Nhưng ta vẫn thấy nghe hiểu biết rất rõ ràng, cái khả năng kiến văn giác tri ấy chúng ta đều bình đẳng như nhau. Đây chính là lục tổ nói. Đâu ngờ tánh mình bản lai thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ cả, vân vân đó em. Khi anh chàng bu không còn lên đồng nữa, không còn là ông kia bà nọ, thì không phải là anh ta chết, anh ta chỉ mất hết những cái gì giả dối không phải là mình thôi. Nếu em thấy rằng bà đồng của mình hãy còn thiêng lắm, và thà rằng em đổi lốt, mang mặt nạ, chiều theo thị hiếu của bàn chân thiên hạ để được thờ phụng tung hô và được vô vàn quyền lợi phụ tùng khác, thì em cứ tiếp tục. Không có ai, sẽ không có ai dám lên án, chỉ trích hay cười cợt em đâu. Vì lên án bà đồng cũng có nghĩa là lên án luôn đám quần chúng đang hái mộ. Và ai mà dạy gì đứng ra chọc giận thiên hạ nhiều như thế? Em có thể yên tâm mà tiếp tục. Nhưng nếu như có hôm nào quá mệt mỏi với cái trò chơi sốc nổi ấy, mặt nhìn tận mặt, soi lại lòng mình giữa cảnh quan tàn của trà ôi, rượu nhạt, hoa héo, hương phai, nhìn thấy người chung quanh cũng chán chường mệt mỏi không kém mình, thì em hãy thử một lần làm sống lại con người năm xưa của chính mình, của anh chàng vua quân giáp thử xem. Điều này đòi hỏi nơi em rất nhiều can đảm và hy sinh, vì em sẽ mất hết uy danh, quyền lợi, mất hết những người ái mộ cung nghinh. Em sẽ bị xem thường khinh rẻ. Em phải hy sinh hết vàng son, phấn sáp, danh lợi cùng uy quyền để đi mây thuê cuốc mướn, phải đổ mồ hôi nước mắt mới có miếng ăn. Thế nhân thường đi tìm sự thật, nhưng sự thật lại quá ư phũ phàng, không giống như ta hằng mơ tưởng. Nên thà rằng cứ nhắm tít mắt lại để còn có một thế giới hoa mộng, huyền ảo, mê ly. Câu chuyện này xin dừng lại nơi đây, vì tôi bất chợt nhận ra rằng dường như tôi đang lên một cơn đồng xuất sắc hơn, hợp thời trang hơn bà đồng thường. Đôi khi ta ngỡ rằng mình đã thức dậy, đi ra khỏi cơn mơ, nhưng sau đó thật lâu ta mới vỡ lẽ ra rằng mình chỉ thay đổi tình tiết của giấc mơ mà thôi. Và điều mà ta thấy mình đang lên đồng thật xuất sắc là khi có một hành động nào đó của ta được nhiều người vỗ tay tán tụng, khi mà từ cái không ta trở thành có, và cái có này ngày càng bành trướng nảy nở ra. Chính những tràng pháo tay đã báo hại chúng ta không ít, nó xui ta cứ tiếp tục chiêm bao để được khen hoài, khen mãi. Em có thấy như vậy không? Hèn chi mà trong kinh Duy Ma Cật, Bồ Tát khuyên ta cứ làm đi, làm mọi việc để lợi mình và lợi người, nhưng phải làm sao để cả tam luân đều không tịch, nghĩa là không thấy có mình, có người và có pháp nữa, chỉ đem thân quyển làm việc quyển, dĩ quyển thân, tác quyển sự mà thôi. Các ngài khôn quá phải không?
Truyện thứ 23: Đi trắng về đen. Xưa có một anh chàng thanh niên đến nhà bạn chơi. Lúc về gặp trời mưa ướt hết quần áo, chàng phải mượn y phục của bạn mặc rồi ra về. Thấy chủ về, con chó đã không mừng mà còn chạy ra cắn sủa ầm ĩ. Chàng trai tức giận cầm gậy định đánh chó thì cha anh ta can:
"Nè con, không phải lỗi của nó đâu. Nếu con chó nhà ta đi đâu về màu lông trắng quá thành đen thì con có đánh đuổi nó hay không vậy?"
Em thân mến, chỉ trách người thay đổi mà không thấy sự thay đổi của mình là một trong những chuyện thường xảy ra ở cái trần gian điên đảo này. Có lẽ vì vậy mà cổ nhân đã để lại cho ta một lời khuyên thật khôn ngoan: trách người một, trách ta mười, bởi ta tệ trước nên người bạc sau. Truyện 24: Khi người đẹp trả thù. Mạng La Hoa là cô gái đẹp nhất của kinh thành U Du, vừa đẹp đẽ lại vừa giàu sang, thuộc dòng danh giá vọng tộc, nên cô được không biết bao nhiêu vương tôn công tử gắm ghé cầu hôn. Cha mẹ cô thuộc dòng dõi danh giá vọng tộc và rất giỏi nghề tướng số, như bao nhiêu đấng sanh thành khác. Song thân của Mạng La Hoa rất lấy làm hãnh diện về cô con gái cưng của mình. Họ nhất định phải chọn cho được chàng trai nào có đầy đủ 32 tướng tốt, bất kể giàu nghèo, để gả con gái cho. Khi ấy Đức Thế Tôn của ta mới ngoài 30. Trên đường hoằng pháp, ngài đi ngang qua kinh thành U Du, nhát trông thấy từ dung của Đức Đạo Sư, thân phụ cô Mạng La Hoa đã giật mình sửng sốt. Đây quả là chàng rể đông sàng mà ông bà thầm ao ước. Nhìn tới ngắm lui, thấy ngài quả thực hết chỗ chê. Ông bà La Môn, thân phụ của Mạng La Hoa, liền bước tới ngỏ lời.
Nè, cậu Sa Môn, không nói giấu gì cậu, già đây cũng là người có chút đỉnh danh vọng ở vùng này. Già hiếm hoi, chỉ được một gái, tuổi vừa đôi tám, bộ dạng cũng quê mỹ mặn mà. Không biết bao nhiêu người đã gắm ghé cầu hôn mà già đây chưa có nhận lời. Bữa nay chợt gặp cậu đây, già liền sanh lòng yêu mến. Vậy cậu hãy chịu khó đứng đây, để già về dắt má bầy trẻ đến bàn chuyện và đem quần áo tốt cho cậu thay đổi, rồi về gia trang của già.
Đức Thế Tôn làm thinh không đáp. Ông bà La Môn hối hả chạy về nhà gọi vợ.
Nè bà nó ơi, hỷ tính nè, chàng rể nhà ta đã đến rồi.
Bà vợ tức tả chạy ra. Ông liền thuật lại tự sự, rồi dắt vợ đi tìm Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang ngồi thọ thực dưới bóng mát của một tàng cây. Ông lão sốt ruột lẩm bẩm.
Ủa, đâu rồi kìa? Rõ ràng tôi dặn y đứng đây chờ mà, y làm thinh có mọi chịu lắm mà.
Hồi nãy bà nó gặp ở chỗ nào?
Thì ngay chỗ này đây nè. Đó, dấu chân y còn in rõ chỗ này. Bà nó thấy không? Bàn chân này có một không hai trên đời nghe.
Ông, sao tôi thấy dấu chân này lạ quá?
Thì tôi đã nói với bà rồi, còn lạ lùng gì nữa. Y đẹp trai số một nghe, tướng hảo vô song, xứng đôi vừa lưới với con qua nhà mình lắm.
Ơi ông à, tôi thấy không ổn rồi.
Cái gì? Bà thấy cái giống gì mà nói không ổn?
Cái dấu chân này có dần thiên luân, chứng tỏ người này đã dứt lòng dục nhiễm rồi. Hạng này không có chịu lập gia đình đâu ông ơi.
Thôi đi bà ơi, ở đó bà tướng với số, y đã bằng lòng rồi mà. Ê kìa, y đang ngồi với tàn cây bên kia kìa.
Hai ông bà liền đến gặp Phật nhắc lại chuyện trăm năm. Đức Thế Tôn liền tùy cơ nói pháp. Sau thời pháp, cả hai ông bà đều đắc quả Tu Đà Hoàng, xin quy y làm đệ tử tục gia của Phật. Trong khi ấy, Mạng La Hoa ở nhà trang điểm kỹ lưỡng theo lời cha mẹ dặn dò. Hồi họp chờ đợi vị hôn phu thì con hầu gái đã tức tả chạy về mách lẻo trước.
Tiểu thư, tiểu thư.
Chuyện gì?
Dạ hỏng rồi.
Cái gì hỏng? Cá khô hay là cơm khét?
Dạ không phải, hỏng chuyện đó.
Chứ chuyện gì?
Dạ chuyện trăm năm của tiểu thư.
Hơ, con bé này láo thật, bị dám xen vào chuyện của chủ nhân hả?
Cô hầu gái bị rầy tiêu nghiễu.
Xin tiểu thư tha lỗi cho, từ đài về sau con không dám vậy nữa.
Được rồi, lần đầu cô tha cho, lần sau thì phải đòn đó. Mà nè, em biết cái gì nói cô nghe thử.
Dạ cái ông Sa Môn đó tuy có đẹp trai thật nhưng mà khinh người số một. Còn núp đằng sau cội cây nghe ổng đối đáp với lão già rõ mồn một. Ổng chê rằng, nhưng con không dám nói đâu.
Em cứ nói, cô cho phép.
Thưa tiểu thư, ổng bảo rằng á, thân thể của tiểu thư bẩn thỉu hôi thối lắm.
Mạng La Hoa tái mặt. Lần đầu tiên cô mới nghe một lời phẩm bình về cô quá khó nghe như thế. Con hầu gái vẫn thản nhiên nói.
Ổng nói là cô con gái của hai ông bà chỉ có thể mê hoặc những tên đàn ông ngu ngốc thôi. Ổng nói là cơ thể của cô ngày đêm rỉ chải đủ thứ đồ ô uế như đàm giải phân tiểu. Là lúc ổng tu hành ở trong rừng, mấy bà điên ở trên trời xuống đòi làm hầu thiếp mà ổng còn không thèm. Là cái thể xác của tiểu thư cho ổng đụng tới bằng ngón chân, ổng cũng không thèm á.
Quá sức chịu đựng, Mạng La Hoa ném ngay lọ hoa xuống đất, hét.
Im ngay! Ta cấm mi, không được lặp lại những lời này với một kẻ thứ hai nào hết. Nếu trái lời, được trách ta độc ác, nghe rõ chưa?
Dạ rõ.
Thấy nữ chủ nổi trận lôi đình, cô hầu gái vội vàng lẩn mất. Mạng La Hoa nằm vật xuống giường, hòa lên khóc nức nở. Hồi lâu, cô hậm hực nhìn về phía Đức Thế Tôn đang ngự, chỉ tay gằn giọng.
Này ông Sa Môn ngạo mạn kia, hãy mở to mắt, chống lỗ tai lên mà xem Mạng La Hoa này. Ông phải trả giá cho những lời nói hỗn xược của ông. Làm như ta đây là thứ ế ẩm để dành bán rẻ không bằng.
Với chủ tâm trả thù Phật, ngày hôm sau, Mạng La Hoa cho bắn tin với Đại Dương Thành U Du rằng cô đã bằng lòng. Một tuần sau, cô trở thành hoàng phi của vua U Du, đệ nhất phu nhân của vùng Kosambi. nhiều năm trôi qua, ngày mà Hoàng Phi Mạng La Hoa chờ đợi đã đến, Đức Phật cùng A Nan du hóa qua vùng Kosambi. Những tay chửi lộn mướn chua ngoa nhất của kinh thành đều được tụ tập lại để đón chào đấng đạo sư. Ngài điềm nhiên đi qua những con đường gian rền các âm thanh thô tục như không có chuyện gì xảy ra. Riêng tôn giả A Nan tối mặt tối mũi trước những âm thanh kỳ quái ấy, bèn bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng ta đi về thôi.
Về đâu? Hỏi A Nan.
Thưa, đi đến một thành phố khác như thành Đề Xá chẳng hạn.
Lỡ nơi ấy cư dân lại đón tiếp thầy trò y hệt với chỗ này thì ông tính sao?
Thưa, chúng ta sẽ đi qua thành Hoa Thị.
Và nếu tình trạng của thành Hoa Thị lại tương tự như đây thì ông tính sao?
Bạch Thế Tôn, chúng ta sẽ đi và đến những nơi nào mà người ta không bạc đãi mình như thành Dương Xá, thành Tỳ Xá Ly chẳng hạn.
Này A Nan, tại sao cư dân các thành phố đó lại ưu ái và ân cần với thầy trò mình?
Thưa, vì họ đã nghe pháp, hiểu pháp, đã có trí huệ để biết đâu là hành động lành, đâu là hành động dữ, nên rất khát khao được chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn.
Và này A Nan, còn cư dân vùng này tại sao lại đón tiếp thầy trò mình kiểu này?
Bạch Thế Tôn, vì họ chưa hề biết đến Phật pháp, chưa phân biệt rõ đâu là nghiệp lành hay nghiệp dữ, nên họ mới hành động như thế.
Này A Nan, ví như có một vị đại lương y tài giỏi, thương bệnh nhân như con đẻ. Vị lương y này có bao giờ dám bố cáo trước cổng rằng: nơi đây bổn hiệu chỉ nhận chữa bệnh cho người lành mạnh hoặc ít bệnh, còn ai đau nặng thì xin miễn tiếp hay không?
Bạch Thế Tôn, không bao giờ. Vì thầy thuốc hay cần cho người bệnh nặng, chứ không phải dành riêng cho người khỏe mạnh.
Này A Nan, cũng vậy. Như Lai ra đời là vì lợi ích cho những chúng sanh si ám, chưa phân biệt rõ thiện và ác, chuyên tạo nghiệp dữ để chiêu dời những quả khổ trong ba đường ác. Những người bệnh nặng cần lương y như thế nào thì cư dân nơi đây cũng cần đến sự hiện diện của Như Lai như thế đó. Cư dân của các thành Tỳ Xá Ly cùng Dương Xá giống như những người khỏe mạnh hay ít bệnh, các đệ tử Như Lai hiện diện nơi đó cũng đủ rồi. Còn nơi đây, nếu Như Lai không đích thân giáo hóa thì còn ai dám đến nữa, hở A Nan?
Nhưng Bạch Thế Tôn, ở đây có ai thèm nghe Thế Tôn nói pháp đâu. Họ đã đón tiếp Thế Tôn bằng những gì thối tha bẩn thỉu nhất. Những người bệnh nặng cả mà không cần thầy thuốc thì dù lương y có sẵn lòng từ tâm cũng chỉ uổng công vô ích mà thôi.
Này A Nan, một người bị bệnh nặng, thân lẫn tâm bị xúc não thống khổ, không thể nào có những tâm niệm, ngôn ngữ và hành vi như một người bình thường được. Vị lương y phải tận tâm hành nghề, không xao xuyến vì lời nói và cử chỉ bất nhã của bệnh nhân. Cho đến bao giờ thấy rằng cư dân vùng này thật sự không còn cần đến Như Lai nữa, Như Lai sẽ đi ngay.
Ngay lúc ấy, tên chúa trùm Du Đảng, thủ lãnh các tay anh chị chửi lộn mướn, liền bước ra nói:
Thưa Sa Môn Cồ Đàm, con xin đại diện cho cư dân ở vùng này nói chung và toàn thể anh chị em chửi lộn mướn chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư nói riêng, xin được ngỏ lời xin lỗi ngài cùng ông thầy đây. Qua câu chuyện đối đáp giữa thầy trò của ngài, chúng con vô cùng hối hận. Vậy xin ngài Cồ Đàm đừng giận, mà hãy ở lại đây để dạy dỗ chúng con, những bệnh nhân đang hấp hối.
Một tuần lễ sau, dân chúng thành U Du lại cư xử với đấng đạo sư hệt như cư dân thành Dương Xá, thành Tỳ Xá Ly. Ngài Đức Đạo Sư cùng tôn giả A Nan lên đường đi du hóa nơi khác, dân chúng lũ lượt kéo nhau đi tiễn đưa, rải qua và khóc than rất là bi thiết. Tất cả những sự kiện ấy đều đến tay Hoàng Phi Mạng La Hoa. Bà hoàng này không biết làm gì hơn là trút cơn giận vào những thái giám và thị nữ dưới tay mình.
Em thân mến, tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh, đầy đủ trí huệ như Phật không khác. Nhưng có lẽ điểm khác nhau rõ rệt giữa ngài và chúng ta là Đức Thế Tôn chuyển nghịch thành thuận, không nề gian khổ trong chuyện độ sanh. Còn chúng ta hàng đệ tử của Phật thì gặp phải nghịch cảnh thì vừa chạy vừa khóc, thối thất tâm bồ đề. Có lần Đức Thế Tôn đã dạy Sa Di La Hầu La như thế này: Nếu con đòi rằng mỗi lần đi đến đâu chúng sanh trải chiếu bông để đón chân con, để con khỏi dẫm lên gai gốc, thì điều đó thật là khó thực hiện. Vì làm sao người ta có thể tìm ra đủ số chiếu để làm vừa lòng con? Chi bằng hãy mang một đôi giày vào chân thì tha hồ mà sông bờ lướt bụi. Đôi giày này tức là sự nhẫn nhục đó em à. Bọn mình có thể thêu câu này vào chiếc khăn tay thường dùng để quẹt nước mắt và hỉ mũi hay không hả em?
Truyện thứ 25, chim cú mèo. Xưa có con chim cú mèo làm tổ chung trên một cây với chim gáy. Một hôm, cú mèo đến từ giả chim gáy để dọn đi nơi khác. Gáy ngạc nhiên hỏi:
Bác đi đâu thế?
Tôi dời nhà sang phương Tây.
Sao vậy? Có việc gì làm trở ngại cho bác? Tôi trong nơi đây sinh sống dễ dàng, mát mẻ, sao bác lại bỏ đi?
Cú mèo buồn rầu đáp:
Dân cư vùng này không ai ưa tôi hết.
Chim gáy dịu dàng bảo:
Này bác ạ, chỗ thân tình với nhau tôi nói cho bác nghe. Sở dĩ người ta không ưa bác là vì tiếng kêu của bác. Nếu sang phương Tây bác cũng kêu như thế thì người ta cũng ghét bác thôi. Chi bằng bác đổi tiếng kêu thì Đông Tây gì cũng tốt như nhau, chẳng ai ghét bác nữa đâu mà sợ.
Cú mèo nghe nói giận dữ bỏ đi đến miền Tây ở. Đúng như lời tiên đoán của chim gáy, dân chúng miền Tây cũng ghét bỏ nó. Cú mèo đâm ra hận đời, nhất định vào thâm sơn cùng cốc, lánh xa loài người, loài vật, mặt trời, mặt trăng.
Em thân mến, đổi chỗ ở bao giờ cũng dễ dàng hơn sửa đổi một số tật của mình. Phản ứng nhất thời của chúng ta mỗi khi gặp trở ngại, bị bạc đãi là giận dữ bỏ đi. Ta chỉ muốn giữ lại mối tương giao nào mà cái quyển ngã của chúng ta được ái mộ chiều chuộng vuốt ve, những hành động của ta được tung hô vạn tuế. Bằng ngược lại, ta hờn, ta dỗi, ta giận đời đen bạc, than rằng sao người ta không hiểu mình, rằng sao mà mình cô đơn quá, vân vân. Vậy thì nên đổi cảnh hay đổi tâm đây? Em có để ý rằng chư vị Bồ Tát dù ở địa ngục mà vẫn hỷ lạc với cảnh trời đệ tam thiền, còn chúng ta ở giữa cảnh đời này trăng thanh gió mát, hoa thắm lá xanh, bụng no thân ấm mà vẫn muộn phiền không nguôi chăng? Và có lẽ cứ mang cái mạng mọc của mình đi lang thang từ nơi này sang nơi khác, dù gặp được những chốn thông dong như cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà đi nữa, chúng ta cũng chỉ tự làm phiền mình và các chúng sanh lân cận mà thôi. Em nghĩ sao?
Truyện số 26, Người trong mộng. Xưa có một anh chàng họa sĩ tài ba đẹp trai, nhưng phải cái tội nghèo. Một hôm thừa hứng, chàng họa nên một bức tranh gia nhân tuyệt đẹp. Chàng họa sĩ say sưa ngắm nhìn người trong tranh, tô lục chuốt hồng vào, càng nhìn càng thêm ngơ ngẩn. Nhìn tới ngắm lui, lâu ngày chàng họa sĩ đâm ra si tình người trong tranh. Suốt ngày chàng chỉ lẩn quẩn bên tranh để tỏ tình, quên cả ăn ngủ và làm việc để kiếm tiền mua gạo. Tình trạng càng ngày càng bế tắc, sợ chàng họa sĩ chết mòn vì đói. Song thân chàng tìm cách cho chàng một người vợ, nhưng khốn nổi, làm sao tìm cho được người trong mộng cho chàng họa sĩ tài ba này đây? Phụ chú, xin hỏi nhỏ, khi chúng ta cảm thấy yêu hay ghét một người nào, là chúng ta yêu ngay đương sự hay là giới nhầm một cái bóng do chính mình quả nên về nhân vật đó, thưa chư hiền hữu? Và trong tình trạng này thì phải làm sao để giết được người trong mộng đây?
Truyện thứ 27, Nắm tay không. Bé Xí rất khoái ăn kẹo. Một hôm má đi chợ vắng, hũ bánh lại ở ngay tầm tay con Di Băng. Xí thò tay bốc ngay một nắm thật to. Nhưng eo ôi, sao hũ bánh níu chặt lấy tay bé, dùng hết sức bình sanh mà bé lôi bánh ra cũng không được. Cả con nô cũng bó tay. Xí đành khóc đợi mẹ về. Lúc mẹ về, mẹ chỉ cần bảo
con thả nắm bánh ra đi.
Cái tay không có nắm bánh nào chui ra khỏi hũ một cách dễ ợt. Sao lạ vậy? Hèn chi có người làm thơ rằng thà không nắm bắt còn hơn buộc ràng. Nhưng ai buộc ai đây? Truyện thứ 28, Lợi danh. Liệt tử tuy nghèo khổ, có khi phải đói khát, nhưng lại là một bậc hiền nhân của nước Trịnh. Vua Trịnh sai người chở đến cho liệt tử mấy chục xe thóc. Ông chắp tay, bái dài không nhận. Bà vợ liệt tử đấm ngực than. Ông bảo,
vua mà thương ta không do chỗ thâm tình mà nhờ người mách lẻo, vì vậy mà ta không nhận lộc. Giả chăng nếu chịu bổng lộc của người, cộng lúc người hoạn nạn mà mình không liều chết để giúp kẻ vô đạo thì thuộc loại bất nhân, vì vậy mà ta không nhận. Thôi, má bị trẻ đừng có làm phiền ta nữa.
Kiếm được chút đỉnh lợi danh không phải là chuyện dễ. Được lợi thì mất danh, có danh thì hết lợi.
Truyện 29, Tình nghĩa. Xưa nước Tề đem quân đi đánh nước Lỗ. Vừa đến biên giới, quân Tề thấy một người đàn bà nước Lỗ tay bồng tay dắt hai đứa bé đi lánh nạn. Tướng quân giặc kéo đến, người thiếu phụ vội bỏ đứa bé đang bồng trên tay xuống, bế đứa kia chạy trốn. Đứa bé bị bỏ rơi chạy theo kêu khóc, người thiếu phụ vẫn không ngoảnh lại. Tướng quân nước Tề cho bắt người thiếu phụ lại hỏi,
đứa bé mà chị đang bế là con ai? Còn đứa chạy theo là con ai?
Thiếu phụ thưa,
đứa tôi bế là con người anh tôi, đứa tôi bỏ lại là con ruột tôi. Sức tôi không thể nào bảo toàn cả hai đứa, nên đành bỏ nó lại.
Tướng giặc ngạc nhiên hỏi,
phụ tử tình thâm, sao chị nỡ bỏ con mình để giữ lấy con của người?
Thiếu phụ đáp,
con tôi là tình riêng, con anh tôi là nghĩa công. Bỏ con đẻ tuy đau lòng quặn ruột thật, nhưng tôi không thể bất nghĩa mà sống được. Và con tôi có lẽ cũng không muốn có một người mẹ vô nghĩa như thế.
Tướng quân nước Tề bèn tâu với vua xin bãi binh. Vì một người đàn bà ở vùng biên địa còn giữ gìn được như thế, huống là các hàng sĩ phu. Vua Tề đồng ý. Vua nước Lỗ biết chuyện, thưởng cho thiếu phụ 100 tấm lụa và phong cho hai chữ nghĩa cô.
Truyện số 30, Vậy sao? Thiền sư Hakuin là một tăng sĩ được cư dân quanh vùng ca tụng và kính trọng như một ông Phật sống. Gần tịnh thất của sư có một thiếu nữ rất đẹp. Một hôm, cha mẹ mỹ nhân chợt khám phá ra con mình có mang. Qua biết bao là phiền phức, mỹ nhân thú thật rằng thiền sư chính là người tình vụng trộm của mình. Bao nhiêu danh thơm tiếng tốt của sư đều đổ xuống bùn dơ cả. Bà mẹ dẫn cô gái đến gặp thiền sư. Đáp lại trận mưa ngôn ngữ thịnh nộ của khách, sư chỉ mở mắt hỏi, vậy sao? Khi đứa bé chào đời, nó được bà ngoại mang đến tịnh thất với những lời sỉ giả cay đắng kèm theo. Từ dạo đó, cư dân thường thấy thiền sư đi trì bình với một đứa bé trên tay. Sư nuôi nấng đứa bé rất tử tế. Chú bé lớn lên rất bụ bẩm, chú tập bò, đứng và đi lẩm nhẩm chung quanh chiếc thiền sàn của sư. Chỉ khi nào chú bé ngủ say, sư mới đi tọa thiền được. Hơn một năm sau, mỹ nhân thú thật rằng cha chú bé không phải là thiền sư Hakuin. Sau bao nhiêu lời sám hối dài dòng và phiền toái, thiền sư trao chú bé lại cho bà ngoại chú, cũng như hai tiếng Vậy sao? Ngôi tỉnh thất im lìm trở lại, vắng bặt tiếng u ơ của trẻ thơ và thiền sư khi đi trì bình, chỉ còn vỏn vẹn cái bình bát. Cư dân lại ca tụng và kính trọng sư như một ông Phật sống. Lời bàn: có muốn bắt chước theo cũng khó.